Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Có một đàn chiên và một chú chiên. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh gì, Ngài cho tôi nằm nghỉ. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chú chiên. Có một đàn chiên và một chú chiên.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 10, câu 11 đến câu 18. Chúa Giêsu phán: Chính tôi là người mục tử tốt. Người mục tử tốt hy sinh mạng sống mình vì chiên. Người làm thuê không phải là mục tử, và chiên không thuộc về mình. Nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Bởi vì anh là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Chính tôi là người mục tử tốt. Tôi biết chiên của tôi và chiên tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Và tôi hy sinh mạng sống mình vì chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một người mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống này không ai lấy đi khỏi tôi, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh tôi đã nhận từ Cha tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật thứ tư phục sinh là Chúa Nhật kính đứng chăn chiên nhân lành. Ngài cầu nguyện cho các ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ. Bài phúc âm nhắc chúng ta nhớ lại mối tương quan giữa Chúa Giêsu và mọi tín hữu. Chúa Giêsu là đứng chăn chiên tốt lành, là đứng bảo vệ đoàn chiên, là nền tảng, là mẫu mực cho mọi vị chủ chăn tương lai. Được Ngài trao cho quyền chăn dắt đoàn chiên. Cuộn phim về cuộc đời ông Bach Adam trình bày cho chúng ta thấy một nhân cách phi thường, khác thường, đến độ bị kẻ khác xét như là một người khùng điên. Đó là nhân cách của ông Bach Adam. Ông khám phá ra chiều kích nhân bản tương quan giữa người với người trong việc chữa trị bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ bình phục mau chóng hơn khi mối tương quan giữa bác sĩ và đương sự được tốt đẹp. Thái độ của ông Bach Adams rất khác biệt với thái độ cứng nhắc, vô tâm, vô tình của vị bác sĩ tâm thần không màng nghe người bệnh. Nhưng rồi, thái độ sống của ông Bach Adams bị thử thách khi người mang ơn những trợ giúp nhân đạo của ông, lại không những không biết ơn, mà còn hành động tàn bạo giết chết người yêu của ông. Bấy giờ Adams cảm thấy sự hy sinh của mình bị xúc phạm, bị lợi dụng và muốn bỏ cuộc. Tác giả cuộn phim cho chúng ta thấy rằng, chỉ khi nào ông Adams chấp nhận hy sinh, cho đi tất cả, thật sự, thì ông mới trung thành được với sứ mạng. Đây có thể nói là một cách sống thí mạng cho kẻ khác, cách sống của vị chủ chiên hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Lòng quảng đại suông không bị thử thách, không quảng đại hy sinh, không phải thí mạng sống cho kẻ khác, thì chưa phải là lòng quảng đại của vị chăn chiên nhân lành. Ngài ơn Thiên Triệu, Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ hãy quảng đại đáp lại lời mời gọi theo Chúa. Đây không phải là thứ lòng quảng đại, lãng mạn, quá lý tưởng, không được thể hiện ra bên ngoài bằng hành động hy sinh cụ thể. Và do đó, sẽ không kiên trung kéo dài lâu, gặp khó khăn sẽ dễ dàng nản lòng. Hy sinh là định luật để được trưởng thành và vững mạnh. Một ngày kia, Chúa Giêsu đã hiện ra cho Thánh Geronimo và hỏi, Này Geronimo, hôm nay con có gì để dâng cho ta không? Geronimo đáp, Con dâng cho Chúa tất cả những bộ sách con đã viết, và nhất là bộ Kinh Thánh con vừa mới dịch xong. Chúa Giêsu mỉm cười chấp nhận, nhưng chưa hoàn toàn thỏa mãn. Ngài hỏi thêm, Con còn có gì nữa để dâng cho ta không? Thánh Geronimo không chút do dự trả lời, Con dâng cho Chúa tất cả những hy sinh khổ cực con gặp thường ngày từ trước đến giờ. Con dâng cho Chúa trọn cả cuộc đời tu trì của con đây. Chúa Giêsu chấp nhận, nhưng vẫn chưa mãn nguyện. Ngài lại hỏi lần thứ ba, Con còn có gì để dâng cho ta nữa không? Lần này, Thánh Geronimo tỏ vẻ phân vân và nhỏ nhẹ thưa cùng Chúa. Thì con đã dâng cho Chúa tất cả rồi, còn gì tốt đẹp nữa đâu mà con có thể dâng cho Chúa được. Chúa Giêsu nhìn Geronimo với đôi mắt nhân từ, tràn đầy yêu thương và phán. Geronimo, tại sao con không dâng cho ta những tội lỗi, những tật xấu của con? Con giữ nó làm gì? Ta đã xuống thế chịu chết trên thập giá là để đền tội lỗi cho con. Thánh Geronimo dâng cho Chúa tất cả, kể cả những tội lỗi của mình. Câu chuyện này phần nào diễn tả tất cả tâm hồn tràn đầy yêu thương của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Ngài biết rõ chúng ta như chủ chăn biết rõ từng con chiên. Ngài đến với mỗi người chúng ta và đặt ra cùng một câu hỏi, Con có gì dâng cho ta hôm nay không? Ngoài những gì tốt đẹp nhất mà sức hèn con người có thể thực hiện để dâng cho Chúa, chúng ta còn được Chúa âu yếm mời gọi đừng sợ, hãy dâng cho Chúa cả những tội lỗi của mình. Chúa yêu thương chúng ta, thật khác với mọi lãnh tụ trần gian, chỉ muốn thuộc hạ dâng cho mình điều tốt. Còn Chúa, đứng chăn chiên nhân lành, vì Chúa là Chúa, nên muốn chúng ta dâng cho Ngài những điều tốt lẫn những điều xấu. Vì Ngài có đủ quyền năng để biến đổi những điều xấu, thanh tẩy những tội lỗi chúng ta nếu chúng ta muốn. Hình ảnh vị chủ chăn nhân lành nhắc chúng ta nhớ lại tình yêu thương, sự bảo vệ và hướng dẫn của Chúa. Hãy dâng cho Chúa tất cả, kể cả những tội lỗi của chúng ta. Chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Ta cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay ta. Chúng ta hãy dâng cho Chúa tất cả cuộc sống của mình, tất cả những điều tốt đẹp, kể cả những điều xấu, những tội lỗi, để cho ân sủng Chúa thanh tẩy mỗi người chúng ta, mỗi ngày được trở nên tốt đẹp hơn, mỗi ngày một trở nên môn đệ xứng đáng hơn của Chúa. Amen.
Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chú chiên, có một đàn chiên và một chú chiên. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì, trên đồng cỏ xanh gì Ngài cho tôi nằm nghỉ. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chú chiên, có một đàn chiên và một chú chiên.